Niềm vui mới. Tôi đến dự đêm ca nhạc Niềm vui mới tại Living God Church Portland, Oregon vào thứ Bảy, 30 tháng 7 năm 2016 với những bài hát, lời tâm tình về cuộc đời riêng của họ khiến lòng tôi cảm xúc về số phận con người. Anh Nguyễn Thế Trung đến từ miền Bắc Việt Nam kể lại những năm tháng đen tối của đời sống trụy lạc, nghiện ngập và tội ác của mình. Bỗng một hôm gặp được một phụ nữ, bà đã cầu nguyện và nói với anh về tình yêu của Chúa. Thế Trung tin nhận Chúa Giê-xu được Ngài đem ra khỏi bóng tối dày đặc đó để đầm lại con người mới. Sau đó trong sự đồng cảm và tình yêu thương anh em còn đang chìm đắm trong đời sống xa đọa giống như anh ngày trước, Thế Trung đã đứng lên xây dựng đội ngũ giúp họ cai nghiện, làm lại cuộc đời bằng đức tin nơi Chúa, để có một tinh thần vững mạnh, hầu chiến đấu với sự dày vò thân xác khi lên cơn nghiện, và thêm vào đó là phương pháp xoa bóp để làm dịu sự dằn vặt, căng thẳng của cơ thể. Người bệnh được sắp xếp thời gian học kinh thánh vì sự hiểu biết lời Chúa đóng vai trò quan trọng cho đời sống đức tin. Chương trình này đã và đang thành công tại miền Bắc, đưa nhiều người trở lại đời sống lành mạnh, vui vẻ, tự tin cho đời sống mới tốt đẹp. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới, được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Và họ sẽ không bao giờ trở lại nghiện ngập nếu thực sự kính sợ, đặt lòng tin hoàn toàn nơi Chúa cũng như phân phục sự dạy dỗ của Ngài. Phải chăng đó là điều kỳ diệu mà chưa có một quyền lực nào trên thế gian có thể thực hiện được? Cô Bích Vân, người hướng dẫn chương trình ca nhạc tối hôm đó, nào cơ hội để người tham dự. Điều gì vui nhất trong cuộc sống? Câu hỏi này đưa tâm trí tôi trở về thuở ban đầu tin Chúa. Khác với anh Trung, tôi không có một quá khứ đen tối mà lại chẳng làm điều gì ác và tự nghĩ mình là người đạo đức tốt lành. Thời gian tôi mới đến Hoa Kỳ, gia đình tôi được sự giúp đỡ của người thân, họ là tín nhân. Mặc dù thờ Phật và ông bà, nhưng vì nể nang tôi cũng đã đi nhà thờ và dự lúc học kinh thánh mỗi Chủ nhật hàng tuần. Lúc ấy, mọi điều thật xa lạ đối với tôi và tôi đã nghĩ, tôi chẳng có tội gì mà tại sao còn phải được tha thứ để nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, thật mơ hồ. Rồi một ngày, trong buổi học kinh thánh về tội lỗi con người. Và việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mì ăn uống, cùng các sự khác sống như vậy. Để chép trong Galati chương 5 từ câu 19 câu 21, bỗng nhiên mắt tôi như được mở lớn, cuốn phim dĩ vãng cuộc đời mình đang hiện ra trước mặt. Ồ, thì ra mình cũng đã từng làm những điều sai trái mà không hề biết đó là tội lỗi. Ngay lúc ấy, lòng cảm nhận được sự cứu rỗi của Chúa rất cần cho đời sống của tôi. Và không một niềm vui nào có thể sánh bằng khi được Ngài tha thứ và hứa ban sự sống đời đời trên thiên đàng sau khi chết thân xác. Tin nhận Chúa rồi cũng là lúc tôi hoàn toàn thay đổi tư duy về cuộc sống. Khi cô đơn trống rỗng hay trong nghịch cảnh khó khăn, Ngài chính là điểm tựa ấm áp vững chắc giúp tôi đứng lên mà mẹ đương đầu. Tôi biết sẽ có những lúc mình trở nên tầm thường và tính xác thịt xấu xa nổi dậy đè bẹp đức tin. Vì vậy, lòng luôn cầu mong Chúa ra tay giúp dập tắt sự yếu đuối, hay nói một cách khác, xin Ngài sống trong tôi. Xin cho một đời sống trưởng thành trong cách ăn, nết ở, có trách nhiệm, yêu thương, hữu ích đối với gia đình, xã hội, cùng hy vọng đời sống vĩnh cửu nơi nước thiên đàng. Giờ đây tôi thấu hiểu và kinh nghiệm lời nói của những cơ đốc nhân trong thời gian tôi chữa trên Chúa. Thật hạnh phúc và phước hạnh cho đời sống trong niềm tin Chúa của Thế Giê-xu. Hà, 2016, Bạch Tuyết.